Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học về những gia đình tiên kính quanh sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh. Bài thứ hai, gia đình Zachary và Elizabeth. Trong bài học tuần trước, chúng ta đã học về gia đình tiên kính Boruter cùng những ơn phước Chúa ban dồi dào trên những cuộc đời kính mến Chúa, trung tín vâng lời Ngài. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học về gia đình tiên kính Zachary Elizabeth ngay trong hoàn cảnh không như mong đợi. Đức Chúa Trời chuẩn bị gia đình này cho sự ra đời của sứ giả dọn đường cho đấng cứu thế. Xin cùng xem lời Chúa trong Luca chương 1 câu 5 đến câu 7. Trong đời Herod, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Zachary, vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Những câu kinh thánh vừa đọc tóm tắt cuộc đời tiên kính của gia đình ông Zachary và bà Elizabeth, dù hoàn cảnh tuổi đã cao mà không con cái. Đối với xã hội thời đó, việc không có con cái là nỗi bất hạnh cho người đàn ông và là sự sỉ nhục xấu hổ cho người đàn bà. Tuy nhiên, những áp lực từ chung quanh không làm cho ông bà lung lay niềm tin nơi Chúa, nên ông bà cứ sống tiên kính, thỏa vui trong hoàn cảnh Chúa vui lòng đặt ông bà ở đó. Thứ nhất, ông Zachary. Câu 5 cho biết ông là thầy tế lễ, theo ban thứ được phân định, ông phục vụ đúng nghi thức dành cho thầy tế lễ. Mới đọc chúng ta thấy việc này cũng bình thường thôi. Nhưng nếu xem xét kỹ, chúng ta sẽ nhận ra rằng chẳng dễ dàng gì để ông Zachary cứ đúng theo lịch phân công thì làm công tác được giao. Vì có thể những đồng nghiệp đông đảo quanh ông, ai cũng có con cái, có niềm vui của người làm cha sau mỗi chuyến công tác trở về. Có nhiều chuyện vui buồn về con cái để trao đổi khi ngồi trà nước cùng nhau. Cũng có những bực bội khi con cái không vâng lời. Cũng có cả những chuyện vui khi con cái công thành danh toại. Thậm chí, có người còn có cả cháu để ẵm bồng vào những lúc rảnh rỗi hay nghe cháu bi bô nói cười. Làm sao ông Zachary không chạnh lòng khi không có gì để kể lể, không có những kinh nghiệm để sẻ chia? Tưởng tượng cảnh ông Zachary ngồi giữa họ và lắng nghe những buồn vui, rốt cuộc ông chỉ còn lại nỗi buồn, không có muộn con nào. Tháng năm trôi qua, từ lúc tóc còn xanh cho đến nay đã lốm đốm bạc rồi, chẳng trông mong gì nữa chăng? Hai người không có con, và cả hai đều cao tuổi. Bức tranh ảm đạm quá phải không? Kinh Thánh chép rõ ràng, cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Trong hoàn cảnh như thế, ông vẫn tích cực phục vụ Chúa, không dừng lại vì mặc cảm hay xấu hổ gì cả, cứ tiếp tục phục vụ Ngài cách bền bỉ. Chỉ bởi ông hết lòng tin rằng, nếu Chúa muốn ban tặng thì không ai cất đi được. Ông vui lòng đặt cuộc đời, những mong muốn của đời ông trong sự tể trị của Ngài. Việc ông cứ trung tín vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa cho thấy ông chưa từng oán trách phiền lòng về cách Chúa đối đãi với ông bà. Ông có thể nghĩ, làm sao Chúa cắt đi phần phước về con cháu của ông khi ông hết lòng trung tín với Ngài? Ông cũng có thể tự nhủ thầm là, nếu Chúa để mình phải chịu xấu hổ như vậy, thì thôi đừng phục vụ Chúa nữa, tìm một nơi thanh vắng nào đó, sống an nhàn cho đến cuối đời mà không phải nghe những tiếng thì thầm tội nghiệp chung quanh cho số phận của đời ông. Kinh Thánh cũng nói rõ là lý do không con là bởi bà Elizabeth. Có lúc nào ông nghĩ đến cách tìm một đứa con từ người phụ nữ khác như nhiều người chung quanh vẫn thường làm? Chắc chắn là không, vì Kinh Thánh cho biết ông vâng giữ một cách không chỗ trách được. Chính sự bảo đảm từ lời Chúa khiến ông an tâm sống cuộc đời Chúa muốn, dù không như ông mong đợi. Là người đàn ông tin kính Chúa, ông không để hoàn cảnh bất hạnh điều khiển cuộc đời hay mối liên hệ của ông với vợ. Cũng không để cho nghịch cảnh ngăn trở cuộc đời phục vụ Chúa mà ông từng cam kết cách toàn tâm toàn ý. Rất nhiều người chủ gia đình là cơ đốc nhân cũng thường vin vào hoàn cảnh, vin vào những mong muốn không được đáp trả để buồn Chúa, để ngừng phục vụ hội thánh. Thậm chí dùng đủ những lý lẽ để tìm kiếm những ích lợi cá nhân, những tình cảm ngoài hôn nhân. Một anh nọ quyết ly dị vợ chỉ vì chị bệnh ung thư. Anh lập luận, tôi cưới một người để cùng sống, cùng sẻ chia, sinh con cho tôi, chăm sóc gia đình tôi, chứ tôi không rước về để phải nuôi bệnh. Nhiều người khác ly dị nhau vì không thể có con cái với nhau, hoặc vì vô số lý do coi dường như chánh đáng khác. Thật khó tưởng tượng một cơ đốc nhân tin kính mà lại dễ dàng phản bội lại lời hứa nguyện trước mặt Chúa và hội thánh trong ngày hôn lễ như vậy. Xin Thánh Linh Chúa hành động qua lời Ngài để đem những người này trở về đúng đời sống tin kính Chúa muốn. Thứ hai, bà Elizabeth. Qua phần Kinh Thánh được nêu ở trên, chúng ta có một số thông tin về bà Elizabeth là vợ của ông Sacheri thuộc về chi phái Aaron. Bà là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Bà bị son sẻ và cả hai vợ chồng đều đã luống tuổi. Kinh Thánh mô tả nếp sống tin kính của bà trước, rồi mới kể đến tình trạng son sẻ và với tuổi tác đang có, thì bà không thể trông mong có được niềm vui có con cho vui cửa vui nhà. Nỗi niềm như thế, cộng với quan niệm vào thời đó là xem thường những người phụ nữ không có con. Hẳn chúng ta chưa quên câu chuyện về bà Anne trong Samuel thứ nhất chương 1 câu 9 đến câu 18, đã bị chế giễu vì không con, đến nỗi phải khóc lóc kêu cầu với Chúa. Áp lực xã hội trên người phụ nữ không con cái là rất lớn, rất khó khăn cho những ai rơi vào tình trạng này. Biết như thế, để thấy việc bà Elizabeth vẫn một lòng tín trung với Chúa dù trong nghịch cảnh là chẳng phải bình thường, nhưng là tấm lòng sắt son tin cậy Chúa là đấng chủ tể đời sống. Chúng ta thử hình dung là bà Elizabeth không chịu nổi cảnh nhà hiu quạnh, không chịu nổi lời dè biểu của chòm xóm chung quanh. Mỗi lần ông Sacheri đi công tác xa về đến nhà, chứng kiến cảnh bà Elizabeth mặt mày ủ ê, ngồi rầu rĩ, nước mắt giọt vắng giọt dài, thì thế nào ông có thể an tâm thi hành công tác được giao? Hoặc là làm sao ông có thể an tâm đi phục vụ Chúa trong tư cách thầy tế lễ khi phải canh cánh bên lòng là không biết giờ này bà ở nhà ra sao, không biết có thêm chuyện gì xảy ra cho bà không. Biết đâu, ông phải chật lưỡi than thầm. Phải chi Chúa ban cho muộn con để hữu hỷ với bà trong lúc ông vắng nhà thì tốt biết bao. Khi đã nghĩ đến thế, thì dễ dàng ông thấy Chúa không công bằng với bà, với ông. Chúa không thông cảm với những nỗi niềm mà ông bà đã mang, vân vân. Nhưng Kinh Thánh đã chép rõ ràng, cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Ông và bà, mỗi cá nhân đều sống đời tin kính đẹp lòng Chúa cách toàn tâm, toàn ý. Người phụ nữ nào lại chẳng mong muốn được niềm vui làm mẹ? Hẳn bà cũng thế. Nhưng trong niềm tin cậy Chúa, bà vâng phục ý muốn của Chúa cho đời sống bà. Tại sao Chúa không cho bà có con cái thì bà chưa biết. Nhưng bà tin quyết Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Những việc lớn lao Ngài đã thực hiện trong lịch sử, dân Chúa đều nhớ rõ. Bà từng nghe tường thuật, bà nằm lòng những phép lạ kỳ diệu của Chúa. Nên bà tin quyết rằng nếu Chúa muốn thì mọi việc đều được. Nếu Chúa không cho bà con cái thì bà vẫn vui trong niềm tin kính với Chúa, không chút thở than. Thế nên bà cứ sống vui, ủng hộ, giúp đỡ chồng trong sự phục vụ Chúa, không làm gánh nặng cản bước chân ông. Nếp sống của bà được Kinh Thánh ghi là không chỗ trách được, nghĩa là bà luôn toàn tâm toàn ý trọn niềm vâng phục, dù bà không hiểu tại sao bà phải chịu cảnh hiu quạnh không con cái. Hoàn cảnh của nhiều người vợ Cơ Đốc ngày nay chưa chắc đã có nhiều nỗi niềm như bà Elizabeth. Nhưng chúng ta có trọn niềm vâng phục trong thuận cảnh lẫn nghịch cảnh hay không là điều nên suy ngẫm lắm thay. Chúa chuẩn bị một gia đình tiên kính của ông Sachary và bà Elizabeth để Gian Baptist được sanh ra và được hướng dẫn trở thành người hữu dụng trong chương trình dọn đường cho đấng cứu thế. Cha mẹ tiên kính trọn lòng với Chúa nên đã thực thi mọi mạng lệnh Chúa dạy liên quan đến sự ra đời, lớn lên của Gian Baptist, người dọn đường cho Chúa Giêsu. Ông bà cũng tôn trọng ý muốn Chúa trên cuộc sống của Gian Baptist, nên dù cách sống của đứa con yêu dấu có khác lạ, gây ngạc nhiên cho nhiều người, thì ông bà vẫn thuận phục ý Chúa Cha. Theo Luca chương 1 câu 57 đến câu 80. Thế nên, khi nhắc về những sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh, chúng ta cũng không quên người dọn đường cho Chúa đã được chuẩn bị trong một gia đình tiên kính như thế nào. Là thành viên của gia đình Cơ Đốc, dù là cha mẹ hay con cái, mỗi người cần xây dựng nếp sống tiên kính cách cá nhân với Chúa, học tập tôn trọng ý muốn Chúa cho mình và trên người thân yêu, dù không như mình mong đợi. Chúa cần dùng những cha mẹ, ông bà tiên kính để hình thành nếp sống tiên kính trong con cháu và các thế hệ tiếp theo. Chúa cũng muốn dùng chúng ta đào tạo thế hệ tiếp nối trở thành những sứ giả dọn đường cho sự trở lại của đấng cứu thế. Cầu xin Chúa ban năng lực để chúng ta xây dựng nếp sống tiên kính cách tích cực ngay trong gia đình mình. Xin Chúa dùng mỗi người trong chúng ta, con cháu chúng ta hữu dụng cho Chúa tại mỗi nơi Chúa đặt chúng ta ở đó. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Vòng tay Chúa mà ôm con bao tháng ngày, và cả khi con xa vắng mẹ hiền, bàn tay Chúa dẫn dắt đưa con đi qua hiểm nguy. Mẹ ơi yên tâm, con có Chúa. Vòng tay Chúa xin Chúa sơ thương, luôn luôn chăm sóc mẹ. Xuân